Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 154. Tại nhà tắm hơi Emmau thuộc Tiberias.
Cái hồ chỉ còn là một tấm mã não khổng lồ, cẩn trên mặt của các đồi mà các tinh tú soi sáng yếu ớt vì mặt trăng đã lặn. Giê-xu ở một mình trong biệt trang xanh, gục đầu trên cánh tay khoanh lại, tì trên bàn gần cái đèn mà ánh sáng hầu tắt. Nhưng người không ngủ, thỉnh thoảng người ngẩng đầu lên nhìn lại những tờ đã dở ra trên bàn mà ở đầu trên được đè bởi cái đèn, còn đầu dưới thì tay người tì lên, rồi người lại gục đầu xuống. Tất cả đều yên lặng, ngay cả cái hồ cũng như ngủ yên trong sự bình lặng nặng nề của đêm trường. Rồi đây, cùng một lúc, có tiếng rì rào của gió trong khóm lá và tiếng vỗ đơn độc của một con sóng vào bờ. Thiên nhiên biến đổi, tự như mọi yếu tố đều thức giấc. Ánh sáng xanh của hừng đông vừa lúi ra đã trở thành một ánh sáng, mặc dù con mắt chưa nhận ra được khi nhìn vào khu vườn vắng vẻ. Chính chiếc gương mặt hồ đã cho các tia phản chiếu của ánh sáng vừa trở lại này, bởi vì chiếc mã não đậm màu trì trở thành sáng hơn, và từ từ, bởi sự phản chiếu của bầu trời, nơi rạng đông đang bắt đầu, nó chuyển từ màu trì qua xám đá đen, rồi qua màu xám sắc, để rồi trở thành màu ngọc mắt mèo. Và sau cùng, đây, nó phản chiếu trong làn nước của nó một bầu trời xanh thần tiên. Giê-xu đứng lên, lượm các tờ thư, cầm đèn. Nó tắt ngay khi cơn gió nhẹ đầu tiên thổi, và người đi về nhà. Người gặp một bà đầy tớ, bà cúi chào, rồi gặp một người làm vườn đi về khu đất. Người trao đổi lời chào với ông ta. Người vào tiền đường nơi các đầy tớ khác đã bắt đầu những công việc đầu tiên của họ.
Bình an cho các con. Các con có thể đi gọi các người của thầy không?
Thưa Chúa, họ đã dậy rồi, và các xe cho các phụ nữ đã sẵn sàng. Jenny cũng dậy rồi, bà đang ở tiền đường phía trong.
Giê-xu băng qua nhà để tới tiền đường ở phía đường phố. Quả thật, tất cả đã tụ họp ở đó.
Chúng ta đi, mẹ ơi, nguyện Chúa ở cùng mẹ và ở cùng bác nữa, Maria. Nguyện bình an của thầy đồng hành với quý vị. Chào Simon, hãy mang bình an của em đến cho Salome và các đứa nhỏ.
Jonathan mở chiếc cổng nặng. Chiếc xe có mùi đã ở ngoài lộ. Đường phố nằm giữa các dãy nhà nên chưa được soi sáng và hoàn toàn vắng tanh. Các phụ nữ cùng với thân quyến của họ lên xe và xa dần.
Chúng ta cũng đi ngay thôi. Andre hãy chạy ra trước tới chỗ thuyền đậu và bảo các cậu con trai tới đón chúng ta tại Tarikea.
Thế nào? Chúng ta đi bộ sao? Chúng ta sẽ tới trễ.
Không quan trọng, các con hãy đi trước đi, trong khi thầy từ giã gian.
Các tông đồ đi khỏi.
Chúa ơi, con theo thầy, hay đúng hơn, con tới trước thầy, vì con đi bằng thuyền.
Con sẽ phải chờ lâu.
Không, ăn nhầm chi, hãy để con tới.
Như con muốn, Suza vắng nhà à?
Thưa Chúa, ông ta không về.
Con sẽ nói với ông là thầy chào ông và thầy cổ võ ông nên công chính, nựng các đứa bé cho thầy. Và con là kẻ đã hiểu thầy, hãy làm cho Suza hiểu là ông ta sai lầm và cùng với ông là tất cả những ai muốn Đức Kitô trở nên ông vua tạm thời.
Giê-xu cũng đi ra đường và mau lẹ bắt kịp các tông đồ.
Chúng ta hãy đi bằng con đường Emmau. Có nhiều người khốn khổ đến suối, người thì để được chữa bệnh, người thì để được cứu giúp.
Nhưng chúng ta chả có đồng xu nào cả.
Giacôbê Giê-bê-đê nhận xét. Giê-xu không trả lời. Các đường phố thêm đông đúc qua từng phút một, với hai loại người rất khác nhau. Có những người trồng rau, các lái buôn, các đầy tớ, các nô lệ, những người trong dân chúng vội vã đến chợ, và những người ăn chơi giàu có, đi kiệu hoặc đi ngựa. Họ cũng đến suối, tôi tin là suối nước nóng, nếu nó chữa được bệnh. Tiberias có tính cách hơi quốc tế, vì trong số dân cư ngụ ở đó, người ta thấy những người thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Các người Roma nặng nề vì đời sống nhàn cư và các thói hư của họ. Các người Hy Lạp, độm dáng và chắc chắn phóng túng không kém gì các người Roma. Nhưng cái mặt nạ mà các thói hư để lại trên họ không bộc lộ ra giống như các người vùng Latin. Những người khác thuộc vùng Phoenicia, các người Hy Lạp phần đông có tuổi. Giọng nói, ngôn ngữ, y phục khác nhau. Và có vài khuôn mặt xanh nét của các bệnh nhân, đàn ông hay đàn bà, hoặc khuôn mặt mệt mỏi của vài bà quý tộc. Nhưng cũng có những khuôn mặt linh hoạt của hai phái đi thành nhóm với nhau. Người thì trên lưng ngựa đi bên các chiếc kiệu, người thì ở trong kiệu cùng nhau chế giễu, thảo luận về những chuyện tầm phào và cá độ với nhau. Đường phố đẹp, rợp mát nhờ có nhiều cây cối. Qua khoảng trống ở giữa các cây, ta thấy một bên là cái hồ, một bên là miền quê. Mặt trời bây giờ đã lên cao, làm linh động hơn màu của nước và cỏ cây. Nhiều người quay nhìn Giê-xu và tiếng xì xèo đi theo đường người đi. Các lời cảm phục của các bà, lời bông đùa, đôi khi pha lẫn khinh bỉ và cầu nhau của các ông. Và vài lời than vang mà Giê-xu nhận, đó là những lời duy nhất mà người lưu ý và chuẩn nhận. Khi người trở lại sự lanh lẹ cho các thi thể của một thanh niên thành Tiro, bị tê bại bởi chứng liệt khớp xương, thì sự dửng dưng mỉa mai của nhiều người dân ngoài bị lay động.
Ôi!
Một ông già Roma, với khuôn mặt sưng phù vì chơi bời lâu năm, kêu lên:
Ôi, thật là đẹp, được khỏi như vậy. Tôi đi gọi ông ta.
Người ta sẽ không chữa cho ông đâu, ông già Silena. Ông sẽ làm gì nếu ông được khỏi?
Trở lại chơi bời.
Vậy thì vô ích để đi tìm ông Nazareth buồn thiêu này.
Tôi đi. Và tôi cá tất cả những gì tôi có rằng...
Đừng cá, ông sẽ thua.
Hãy để cho ông ta cá. Ông ta còn say. Chúng ta sẽ lợi dụng tiền của ông.
Ông già xuống khỏi kiệu, lảo đảo. Ông đến với Giê-xu khi người đang nghe một bà mẹ Israel nói với người về con gái bà. Một cô bé bạc nhược mà bà dắt tay.
Bà đừng sợ, con gái bà sẽ không chết. Hãy trở về nhà bà, đừng dẫn nó tới suối. Nó sẽ không tìm được ở đó sức khỏe cho thân xác, mà sẽ mất sự trong sạch của linh hồn nó. Đó là những nơi sỗ sàng đê tiện.
Người nói những lời này lớn tiếng, để mọi người đều nghe thấy.
Thưa Rabbi, con có đức tin. Con trở về nhà con. Xin Thầy chúc lành cho tôi tớ Thầy.
Giê-xu chúc lành cho bà, rồi bỏ đi. Người Roma liền kéo áo người.
Chữa cho tôi đi.
Ông ta ra lệnh. Giê-xu nhìn ông và hỏi.
Ở chỗ nào?
Các người Roma, các người Hy Lạp và các người Phoenicia đã tụ họp lại để cười giễu và cá độ. Các người Israel tránh ra trong khi lẩm bẩm.
Phàm tục, khốn kiếp.
Nhưng rồi họ dừng lại vì tò mò.
Chỗ nào?
Giê-xu hỏi.
Khắp nơi. tôi bệnh.
Tôi không biết ông ta cười hay khóc, vì tiếng kêu thoát ra khỏi miệng ông rất lạ. Tự như những lớp mỡ mềm mà bao năm trị lạc đã để lại cho ông gây ảnh hưởng tai hại cho cả các dây âm thanh. Người đó liệt kê những tàn tật của ông và nói sự sợ chết của ông. Giê-xu nhìn ông với vẻ nghiêm khắc và trả lời:
quả thật, ông phải sợ chết vì ông đã giết chính mình.
Và người quay lưng. Người đó tìm cách giữ người lại bằng cách nắm lấy áo người, trong khi những người ở đó chế nhạo. Nhưng Giê-xu gỡ ra và bước đi.
Trở lại đi, Apius, Fabius, trở lại đi. Cái người mà người ta gọi là vua dân Hy Bá không làm ơn cho ông. Đưa túi tiền của ông cho chúng ta, ông thua cuộc rồi.
Hy Lạp, Roma ồn ào quay quanh người đàn ông thất vọng. Ông ta đẩy họ ra và bắt đầu chạy hết sức có thể, xoắn quần áo, lảo đảo với tất cả khối mỡ của ông. Nhưng ông trợt chân và té trên bụi đất vừa tiếng cười vang của các bạn ông. Họ kéo ông lại một gốc cây. Người đàn ông say mềm, ôm lấy thân cây và khóc với nước mắt ngu muội của người say. Chắc là gần tới suối nước nóng, vì người ta càng lúc càng đông, từ nhiều con đường đổ về cùng một nơi. Không khí sặc mùi lưu huỳnh.
Chúng ta hãy đi dưới bờ hồ để tránh đám người ô uế này.
Phêrô nói.
Không phải tất cả họ đều ô uế, trong số họ có nhiều người Israel.
Giê-xu nói. Người ta đã tới nhà tắm, một dãy nhà bằng đá trắng đối diện với hồ, phân chia nhau bởi các thông lộ và phân cách với hồ bằng một quãng đường mênh mông có trồng nhiều cây to. Các người đã tới quẩn quanh ở đó trong khi chờ phiên vào tắm, hoặc để sinh hoạt lại sau khi tắm. Những cái đầu sứa bằng đồng lồi ra ở bức tường của một tòa nhà, phun những tia nước bốc hơi vào một cái bể bằng đá, có màu trắng ở bên ngoài, hơi đỏ ở bên trong, tựa như nó bị phủ một lớp rỉ sét. Nhiều người Israel tới suối và uống nước muối khoáng bằng những cái ly. Tại tòa nhà này, tôi chỉ thấy toàn người Hy Bá làm như vậy. Tôi đoán rằng những người Israel trung thành đã muốn tòa nhà này dành riêng cho họ, để họ tránh những tiếp xúc với dân ngoại. Nhiều bệnh nhân nằm trên băng ca để chờ được săn sóc. Khi thấy Giê-xu, nhiều người kêu:
là Giê-xu, con vua David, xin thương con.
Giê-xu lại với họ, bất toại, sưng khớp, liệt khớp, gãy xương, mà không lành, thiếu máu, bệnh về các tuyến, đàn bà tàn tạ trước tuổi, trẻ con già quá non. Rồi ở dưới gốc cây là các người ăn mày, than van xin của bố thí. Giê-xu dừng lại gần các người bệnh. Tiếng đồn ra là vị Rabbi sắp nói và chữa bệnh người ta. Cả những người thuộc nòi giống khác cũng được lại gần để coi. Giê-xu nhìn khắp chung quanh người. Người mỉm cười khi thấy người Hy Lạp mà Syntyche gửi tới vừa ra khỏi nhà tắm, tóc phải còn ướt đẫm. Bỗng dưng người lớn tiếng để mọi người đều nghe:
tình thương mở các cửa của ân phúc, hãy xót thương để được thương xót. Mọi người đều bị nghèo về một vài điều gì đó. Người thì thiếu tiền, người khác thì thiếu tình cảm, tự do, sức khỏe, và mọi người đều cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ. Người là cha duy nhất và người có thể cứu giúp con cái người.
Người nghĩ một lát, như để người ta có thời giờ lựa chọn, hoặc khen người, hoặc vào nhà tắm. Nhưng phần đông là bỏ rơi nhà tắm. Israel và dân ngoại đều chen chúc để nghe người. Các người Roma đang nghi, che giấu sự tò mò dưới những kiểu đùa giỡn. Họ nói:
hôm nay không bị thiếu nhà hùng biện để nơi này trở nên giống như nhà tắm hơi của Roma.
Ông Hy Lạp liền phân đám đông ra và kêu:
lạy Zeus, tôi đang tính đi Tharike thì tôi gặp ngài ngay ở đây.
Giê-xu tiếp tục:
hôm qua người ta nói với thầy, thật là khó để theo những điều thầy làm. Không, không khó gì cả. Giáo lý của thầy dựa trên tình yêu và không bao giờ khó để đi theo tình yêu. Giáo lý của thầy dạy gì? Thờ phượng một Thiên Chúa thực, yêu tha nhân. Con người, đứa trẻ vĩnh viễn hay sợ bóng tối, nó theo các quái vật thần thoại vì nó không biết tình yêu. Tình yêu là sự khôn ngoan và ánh sáng. Người là sự khôn ngoan vì người hạ mình để giáo huấn. Người là ánh sáng vì người đến để soi sáng. Ở đâu có ánh sáng thì bóng tối biến tan ở đó. Ở đâu có sự khôn ngoan thì các quái vật thần thoại tiêu ma ở đó. Trong số những người đang nghe thầy có những dân ngoại, họ hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Họ nói, ai chứng minh cho chúng tôi được rằng Thiên Chúa của Ngài là Thiên Chúa thực? Họ nói, bằng cách nào thầy bảo đảm cho chúng tôi rằng lời thầy là đích thực? Không phải chỉ có dân ngoại mới nói vậy, cũng có những người khác hỏi thầy, thầy lấy quyền nào mà làm những việc này? Lấy quyền từ Chúa Cha mà đến với thầy, từ Chúa Cha là đấng đã đặt mọi sự để phục vụ con người, tạo vật ưu ái của người, đấng đã sai thầy đến để giáo huấn loài người là anh em của thầy. Chúa Cha là đấng đã làm cho lòng đất chảy ra nước suối, có tính cách trị liệu. Người có thể giới hạn quyền năng của Đức Kitô của người không? Và ai, Thiên Chúa nào, nếu không phải là Thiên Chúa thực, có thể ưng thuận cho con người, làm những điều kỳ diệu là tái tạo lại các chi thể bị phá hủy? Tại đền thờ nào của tà thần, người ta thấy người mù lại xem thấy, người tê liệt lại cử động? Trong đền thờ nào những kẻ sắp chết mà chỉ vì một tiếng ta muốn của một người mà lại đứng dậy, lành lặn hơn những người khỏe mạnh? Vậy thầy để ngợi khen Thiên Chúa thực và để làm cho người được biết tới và được ca tụng bởi các con, thầy nói với tất cả những ai đang tụ họp ở đây, dù họ thuộc về chủng tộc nào hay tôn giáo nào, thầy cho họ được sức khỏe mà họ xin ở dòng nước, thầy cho họ được sức khỏe bởi thầy là nước hằng sống. Thầy ban sự sống của thân xác và của tâm hồn cho những ai tin vào thầy và những kẻ thi hành tình thương với một con tim ngay thẳng. Thầy không đòi hỏi những điều khó khăn, thầy đòi một chuyển động của đức tin và một chuyển động của tình yêu. Hãy mở con tim các con ra cho đức tin, hãy mở con tim các con ra cho tình yêu. Hãy cho để có, hãy cho những đồng tiền hèn mọn để có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Hãy bắt đầu bằng cách yêu anh em của các con. Hãy có tình thương. 2/3 trong các con bệnh tật là do ích kỷ và dục vọng. Hãy triệt hạ ích kỷ, hãm phanh đam mê, các con sẽ chiếm được sức khỏe về thân xác và về sự khôn ngoan. Hãy triệt hạ sự kiêu căng và các con sẽ nhận được ơn lành của Thiên Chúa thực. Thầy xin các con của bố thí cho những người nghèo, rồi thầy sẽ tặng cho các con món quà sức khỏe.
Giê-xu cầm trên một vạt áo khoác của người và cắt ra để nhận các đồng tiền. Các nhân ngoại và các người Israel quăng vào đó khá nhiều. Và không phải chỉ có các đồng bạc mà còn có cả cà rá và những nữ trang khác mà các bà Roma quăng vào đó, không băn khoăn. Khi các bà tới gần Giê-xu, nhìn người và thì thầm với người điều gì mà Giê-xu ân thuận hoặc trả lời vắn tắt. Việc dân cúng chấm dứt, Giê-xu gọi các tông đồ để họ dẫn các người hành khất lại cho người. Và đây, kho tàng phân phán đi cho tới đồng xu cuối cùng cũng lẹ như nó được tạo thành. Chỉ còn lại các nữ trang mà Giê-xu trả lại cho kẻ đã bố thí, vì không ai có khả năng mua nó để đổi nó thành tiền. Để an ủi kẻ cho, người nói,
sự ước ao cũng đáng giá như hành động của dân cúng cũng quý như nó đã được phân phát, vì Thiên Chúa nhìn ý định của con người.
Rồi người đứng thẳng dậy và kêu lên,
sức mạnh của thầy từ đâu mà đến? Từ Thiên Chúa thực. Lạy cha, xin hãy làm rạng rỡ danh cha trong con cha, chính với danh cha mà con ra lệnh cho các bệnh nhân, hãy đi.
Và đây, bây giờ là quan cảnh thường hay thấy. Các bệnh nhân đứng lên, các người què quặt trỗi dậy, các người tê liệt di chuyển, các khuôn mặt hồng hào lên, các đôi mắt sáng lên và các tiếng hô vạn tuế, các lời mừng khen của các người Roma. Trong số họ có hai người đàn bà và một người đàn ông được khỏi. Họ muốn bắt chước các người Israel, nhưng họ không thể tự hạ như Israel để hôn chân Giê-xu. Họ chỉ cúi mình, cầm một vạt áo của người và hôn. Rồi Giê-xu đi khỏi để tránh đám đông, nhưng người không thành công, ngoại trừ vài người dân ngoại, ưng ngạnh và vài người hy bá còn cố chấp trong tội của họ. Còn thì mọi người đều theo người trên con đường đi về Jericho.
Còn giờ chi ai lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con. Con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.